Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư, ngày 12 tháng 12 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam tiết lộ mức lương của Chủ tịch nước, Thủ tướng, hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ tại Đà Nẵng, Trung Quốc bắt một nhà ngoại giao Canada, trả đũa vụ Canada bắt giám đốc Huawei, Thái Lan ấn định ngày bầu cử 24 tháng 2, dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động chính trị.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hôm 11 tháng 12, Điện Kremlin bác bỏ những chỉ trích của Hoa Kỳ về việc Nga đưa hai máy bay ném bom của quân đội Nga đến Venezuela, nói rằng Hoa Kỳ lên án như vậy là không phù hợp, theo hãng tin Reuters. Hôm 10 tháng 12, hai máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Nga có khả năng mang vũ khí hạt nhân đã hạ cánh ở Venezuela, một động thái thể hiện sự ủng hộ chính phủ Venezuela. Trong một dòng tweet đăng trên Twitter, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo lên án việc Nga triển khai các máy bay quân sự này. Ông Pompeo viết, người dân Nga và Venezuela nên hiểu vấn đề này. Hai chính phủ tham nhũng đã phung phí công quỹ và không màng đến tự do, trong khi người dân lại phải chịu đựng quá nhiều. Tại cuộc họp báo, ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin, nói với các phóng viên rằng những bình luận của ông Pompeo chẳng có tính ngoại giao và sai trái. Ông Peskov nói, chúng tôi cho rằng phát biểu đó hoàn toàn không phù hợp. Bà Mạnh Vãn Chu, phó chủ tịch Huawei, tái hầu tòa thành phố Vancouver của Canada vào ngày 11 tháng 12 và thẩm phán sẽ đưa ra quyết định cuối cùng xem liệu bà có được tại ngoại hay không trong khi chờ thủ tục dẫn độ, theo hãng tin Reuters. Bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính của công ty công nghệ Huawei Trung Quốc, đã bị chính quyền Canada bắt giữ vào ngày 1 tháng 12 theo yêu cầu của Hoa Kỳ. Kể từ khi bà bị bắt đến nay, Trung Quốc liên tục chỉ trích việc bà bị giam giữ và yêu cầu trả tự do cho bà ngay lập tức. Bà Mạnh, 46 tuổi, đối mặt với cáo buộc của Mỹ rằng bà đã nói dối các ngân hàng đa quốc gia về việc Huawei kiểm soát một công ty hoạt động ở Iran, khiến các ngân hàng này có nguy cơ bị phạt nặng vì vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, theo hồ sơ của tòa án. Ông David Martin, luật sư của bà Mạnh, đã đề nghị ông Liu Xiaozhong, chồng bà, làm người bảo lãnh cho bà, nhưng thẩm phán và công tố viên nghi ngờ liệu ông Liu có tuân thủ các nghĩa vụ và điều kiện để cho bà Mạnh được tại ngoại hầu tra hay không, vì ông ấy không phải là cư dân của tỉnh British Columbia và sẽ không hề hấn gì nếu bà Mạnh vi phạm các điều kiện tại ngoại. Trong nỗ lực đưa bà Mạnh ra khỏi nơi tạm giam và để cho bà ở lại hai ngôi nhà sang trọng của bà ở Vancouver, luật sư bào chữa của bà đề xuất tòa sử dụng các thiết bị giám sát công nghệ cao và có an ninh theo dõi bà 24/24, để nhà chức trách an tâm rằng thân chủ của ông ta không bỏ trốn, theo Reuters. Luật sư của bà cũng đã đề xuất một khoản tiền bảo lãnh tại ngoại 15 triệu đô la Canada, khoảng 11,3 triệu đô la Mỹ, và cam kết rằng bà Mạnh sẽ giao nộp tất cả hộ chiếu và giấy thông hành cho cảnh sát Canada. Kể từ khi bà bị bắt, Bắc Kinh luôn yêu cầu phải trả tự do cho bà Mạnh ngay lập tức và đe dọa rằng Canada sẽ nhận hậu quả. Các quan chức Mỹ và Trung Quốc dường như không muốn gắn kết việc bà Mạnh bị bắt với vụ tranh chấp thương mại giữa hai nước. Hôm 11 tháng 12, phát biểu tại một diễn đàn ở Bắc Kinh, Ủy viên Quốc vụ viện Vương Nghị, tức là Ngoại trưởng Trung Quốc, cho biết Trung Quốc luôn theo dõi liên tục về sự an toàn của công dân Trung Quốc ở nước ngoài, mặc dù không đề cập trực tiếp đến trường hợp bà Mạnh. Truyền hình Trung Quốc dẫn lời ông Vương nói đối với bất kỳ hành vi bắt nạt nào mà vi phạm các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Trung Quốc sẽ không bao giờ để yên.
Một nhà cựu ngoại giao Canada đã bị bắt giữ tại Trung Quốc. Hai nguồn tin cho biết hôm 11 tháng 12, ông Michael Cockreed hiện đang làm việc cho nhóm khủng hoảng quốc tế trong cương vị cố vấn cấp cao đặc trách vùng Đông Bắc Á. Tổ chức này cho biết họ đang tìm cách để ông được phóng thích một cách chóng vánh và an toàn. Hãng tin Reuters đưa tin ông Cockreed bị bắt giữ sau khi cảnh sát Canada bắt giữ giám đốc tài chính của công ty Huawei Trung Quốc hôm 1 tháng 12 theo yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ, một động thái đã khiến cho Bắc Kinh nổi giận. Hiện chưa rõ liệu hai trường hợp này có liên quan đến nhau hay không. nhưng vụ bắt giữ giám đốc tài chính của Huawei, bà Mạnh Vãn Châu ở Vancouver đã làm dấy lên lo ngại về những hành động trả đũa nhắm vào cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài hoạt động ở Trung Quốc. Trong một tuyên bố, nhóm khủng hoảng quốc tế nói họ đã biết tin về ông Cockfried bị giam giữ tại Trung Quốc. ICG nói thêm, chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể làm để tìm thông tin bổ sung về tung tích của Michael, hiện đang ở đâu và bảo đảm ông được thả ra nhanh chóng và an toàn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Bộ Công an Trung Quốc không trả lời lập tức các câu hỏi được gửi đi qua fax về vụ giam giữ ông Cockfried. Theo các nguồn tin thì lý do chính xác để giam giữ ông đưa ra vào đầu tuần không mấy rõ ràng. Đại sứ quán Canada cũng từ chối bình luận, nói rằng mọi thắc mắc nên liên lạc với chính quyền Canada ở Ottawa. Ông Cockfried nói tiếng quan thoại và từ tháng 2 năm 2017 đã làm việc cho nhóm khủng hoảng quốc tế trong tư cách là chuyên gia toàn thời gian. Theo hồ sơ của ông trên trang mạng LinkedIn, thì từ năm 2003 đến 2016, ông là một nhà ngoại giao làm việc ở Bắc Kinh và Hồng Kông cùng nhiều nơi khác. Sau vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu, hôm thứ Bảy, Trung Quốc cho triệu đại sứ Canada tại Bắc Kinh và cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng nếu Ottawa không hành động để bà được trả tự do ngay lập tức. Bà Mạnh sắp xuất hiện trở lại trước một tòa án Vancouver trong ngày thứ Ba, giữa lúc quan tòa cân nhắc những vấn đề cuối cùng để xác định liệu bà có nên được tại ngoại hay không trong khi chờ đợi các thủ tục để dẫn độ sang Hoa Kỳ. Washington cáo buộc rằng bà Mạnh đã lừa dối các ngân hàng đa quốc tế về việc Huawei kiểm soát một công ty hoạt động ở Iran, đặt các ngân hàng trước nguy cơ vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ và phải chịu những hình phạt nghiêm khắc. Washington và Bắc Kinh đang đối đầu nhau trong một cuộc chiến thương mại cay đắng. Hồi đầu tháng này, hai bên đồng ý trì hoãn áp dụng biện pháp tăng thuế của Mỹ từ 10% lên 25% từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, đánh trên 200 tỷ đô la Mỹ hàng hóa Trung Quốc để có thêm thời gian đàm phán về mức thặng dư thương mại khổng lồ của Trung Quốc, trong khi Mỹ phàn nàn việc Trung Quốc đánh cắp công nghệ của Mỹ. Các chuyên gia Trung Quốc nói Bắc Kinh đang cố gắng tách vụ giữ bà Mạnh khỏi các cuộc đàm phán thương mại, nhưng cảnh báo rằng sự phẫn nộ của công chúng ở Trung Quốc về động thái của Canada có thể buộc các quan chức tại đó thực hiện các biện pháp có nguy cơ làm xấu đi các quan hệ Mỹ-Trung. Năm 2014, một cặp vợ chồng người Canada, Kevin và Juliet Garrett, bị giam giữ một tuần sau khi Canada cáo buộc Trung Quốc thực hiện một cuộc tấn công vào hệ thống máy tính quốc gia.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Syphone 3, được viết là PSEPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voa@psephone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp tới đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Chi ngân sách nhà nước của Việt Nam trong 11 tháng qua của năm nay vượt trên 1,21 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 54,5 tỷ đô la, theo báo chí trong nước. Thông tấn xã Việt Nam, Sài Gòn Giải Phóng và Tri thức VN cho hay chiếm 20% số tiền nói trên được chi cho đầu tư phát triển, trong khi đó tới khoảng 70% dành cho chi thường xuyên, phần còn lại để trả lãi nợ. Các chuyên gia kinh tế cho rằng các khoản chi thường xuyên chiếm tỷ lệ quá cao và không lành mạnh. Các báo dẫn báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính Việt Nam cho hay lũy kế chi ngân sách nhà nước trong 11 tháng đạt 1.210.600 tỷ đồng, tăng khoảng 8% so với năm ngoái. Trong con số này, chi đầu tư phát triển đạt 239.600 tỷ đồng, chi trả lãi nợ hơn 98.000 tỷ đồng và chi thường xuyên lên đến 841.700 tỷ đồng. Vẫn theo thông tin của Bộ Tài chính được các báo đăng lại, lũy kế thu ngân sách nhà nước trong 11 tháng đạt gần 1.223.000 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017. Với các số liệu được Bộ Tài chính đưa ra như vậy, trên giấy tờ, ngân sách của Việt Nam đã thặng dư khoảng 12.100 tỷ đồng sau 11 tháng. Tuy nhiên, trang Tri thức VN lưu ý đến một thông tin mâu thuẫn mà Tổng cục Thống kê đã công bố vài tuần trước, cho thấy tính đến ngày 15 tháng 11 năm 2018, ngân sách đã thâm hụt khoảng 6.100 tỷ đồng. Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh bình luận với VOA.
Chi thường xuyên của Việt Nam chiếm tỷ lệ quá cao, cộng thêm với lại 24,5% là chi để trả nợ, và đấy chỉ là trả nợ lãi chứ còn trả nợ gốc thì chưa tính. Vì vậy cho nên là cái phần còn lại để đầu tư chủ yếu dựa vào vay, và đấy là một trong những các cái lý do để dẫn đến là bội chi ngân sách và nợ công tăng cao.
Theo các chỉ số về chi tiêu ngân sách trong giai đoạn 2013 đến 2018 được Chính phủ Việt Nam công bố, dự toán bội chi trên tổng sản phẩm quốc nội GDP đều trên dưới 5% mỗi năm trong các năm từ 2013 đến 2016. Nhưng dự toán cho các năm 2017 đến 2019 thì tỷ lệ này thấp hơn hẳn, chỉ còn khoảng 3,5% hoặc hơn một chút. Trong một bài viết được đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn hôm 8 tháng 12, tiến sĩ Vũ Quang Việt, một chuyên gia kinh tế gốc Việt, cho hay ông đã tìm hiểu và tính toán lại, từ đó thấy rằng thực ra tình hình không sáng sủa như thế. Tiến sĩ Việt, một cựu chuyên viên cao cấp của Liên Hợp Quốc, viết rằng ông được biết là Bộ Tài chính của Việt Nam đã thay đổi cách làm thống kê kể từ năm 2017. Theo đó, khoản chi trả nợ chỉ có chi trả lãi chứ không bao gồm cả chi trả nợ gốc như trước đây. Với cách tính toán mới, tiến sĩ Việt cho rằng con số phần trăm bội chi giảm đi là giảm ảo, và theo tính toán của ông, tỷ lệ bội chi năm 2017 là 5,5%, tức là cao hơn trước chứ không giảm. Vẫn theo bài viết trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn, vị cựu chuyên viên của Liên Hợp Quốc lưu ý rằng ngưỡng bội chi ngân sách so với GDP mà các tổ chức quốc tế khuyến nghị là không nên vượt quá 3%. Nhưng bội chi ngân sách của Việt Nam vẫn tiếp tục vượt tỷ lệ khuyến nghị trên dù với cách làm thống kê mới. Nhận xét về vấn đề bội chi, tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói với VOA.
Tôi nghĩ rằng là việc bội chi như vậy là quá lớn, và việc bội chi đó lại là dựa trên tăng thêm nợ công là cái điều rất không lành mạnh. Và Việt Nam cần sớm có những biện pháp để cắt giảm chi thường xuyên và hạn chế những chi tiêu kém hiệu quả.
Trong số các biện pháp, tiến sĩ Doanh nói chính phủ cần phải khôi phục việc thực hiện ngân sách khắc khổ và chi tiêu rất tiết kiệm như thời chiến tranh hay giai đoạn bắt đầu đổi mới kinh tế trong những năm 1986 đến 1990. Ngoài ra, chuyên gia kinh tế này nói với VOA rằng chính phủ cũng cần phải cải cách bộ máy, trong đó bao gồm cả tinh giản biên chế những người hưởng lương từ ngân sách song hiệu quả làm việc lại quá thấp. Trong một cuộc họp của nhà nước hồi tháng 1 năm 2013, ông Nguyễn Xuân Phúc, khi đó là Phó Thủ tướng, đã được báo chí dẫn lại lời phát biểu rằng 30% trong số 2,8 triệu công chức không có cũng được, bởi họ làm việc theo kiểu sáng cắp ô đi, tối cắp về, không mang lại bất cứ thứ hiệu quả công việc nào. Việc tinh giản biên chế đã được Đảng Cộng sản nắm quyền lãnh đạo tuyệt đối ở Việt Nam đốc thúc trong những năm gần đây, song trên thực tế không mang lại kết quả đáng kể nào. Các bản tin trong nước hồi tháng 11 năm 2017 cho hay, tại một hội nghị của Đảng, ông Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức Trung ương, đã chỉ ra tình trạng là mặc dù một nghị quyết hồi tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị đặt ra mục tiêu mỗi năm Việt Nam phải tinh giản 70.000 người, nhưng sau 2 năm thực hiện, thực tế lại cho thấy điều ngược lại. Theo lời ông Chính được báo chí dẫn lại, nhân sự trong bộ máy nhà nước không giảm được mà lại còn tăng thêm 96.000 người. Vị trưởng ban tổ chức Trung ương bình luận rằng đây là một mâu thuẫn lớn theo các bản tin. Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh nhấn mạnh với VOA rằng bộ máy nhà nước cần phải tái cấu trúc bao gồm cả tinh giản, trên cơ sở đó chi tiêu hết sức tận tiện tiết kiệm. Có làm được như vậy, theo tiến sĩ Doanh, nhà nước mới có thể dành một tỷ lệ lớn hơn cho đầu tư, đồng thời giảm bội chi và giảm nợ công. Hồi tháng 10, Ủy ban Tài chính Quốc hội cho biết tại một phiên họp Quốc hội rằng dư nợ công ước thực hiện năm 2017 là 3.128.000 tỷ đồng, ước năm 2018 là 3.409.000 tỷ đồng. Như vậy, bình quân mỗi người Việt có thể gánh hơn 34 triệu đồng nợ công năm 2018, tăng gần 3 triệu đồng mỗi người so với năm 2017.
với mức lương vừa được Quốc hội phê chuẩn tăng lên từ 1,25 đến 1,3 triệu đồng một tháng. Các chức vụ lãnh đạo cao nhất của Việt Nam như Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội vào năm 2019 vẫn chưa đến 20 triệu đồng một tháng. Theo nhận xét của một nhà phân tích, mức lương này không thể giúp cho các quan chức có được một cuộc sống đàng hoàng và ngăn họ khỏi tham nhũng. Theo nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, mức lương cơ sở của công chức, cán bộ nhà nước trong năm tới sẽ được tăng từ 1,39 triệu đồng một tháng lên 1,49 triệu đồng một tháng. Như vậy, với hệ số lương 13, mức lương của Chủ tịch nước sẽ tăng 1,3 triệu đồng một tháng lên thành mức 19 triệu 370 ngàn đồng một tháng, tức là tương đương khoảng 831 đô la một tháng. Còn mức lương của Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội đều tăng 1,25 triệu đồng lên mức 18 triệu 625 ngàn đồng một tháng, tức khoảng gần 800 đô la một tháng. Theo tìm hiểu của VOA, mức lương của chức danh còn lại trong tứ trụ trước kia là chức Tổng Bí thư cũng theo hệ số lương 13. Như vậy, khi kiêm nhiệm hai chức vụ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ được hưởng hai đầu lương cùng một lúc. Tuy nhiên, một nhà phân tích chính trị thời sự Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhận xét với VOA.
Dẫu ông có làm hai chức vụ, mà có ba chức vụ như thế này nữa và lại hưởng thêm cả ba cái khoản lương đấy, thì tôi nghĩ rằng có lẽ ông làm cả đời cũng khó mà mua được một cái nhà. Chứ đừng nói rằng để có một cuộc sống gọi là thượng hoàng.
Đề cập về khái niệm lương lậu vốn rất quen thuộc trong giới công chức Việt Nam, trong đó lương chỉ được coi là phụ, còn lậu mới là chính. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói rằng, cho dù có tăng lương, nhưng mức lương chưa tới 1.000 đô la một tháng của những người làm chức vụ to nhất nước là một con số nực cười.
Tôi nghĩ rằng nếu mà Việt Nam thực sự là muốn chọn được người tài, muốn chống được tham nhũng, chắc chắn là hệ thống lương giả vờ trả lương và giả vờ làm việc như thế này chắc chắn là phải thay đổi.
Theo ông, việc thay đổi hệ thống lương cho công chức cần phải được cải tổ triệt để, ít nhất là bằng hoặc gần bằng với hệ thống doanh nghiệp, thì lúc đó mới có thể trở thành một yếu tố giúp giảm bớt tham nhũng.
Bởi vì hiện nay, nói chung công chức của Việt Nam vào được một cái chức nho nhỏ ở cấp xã, cấp huyện thôi cũng đã là phải đút lót khá nhiều tiền, mà với cái đồng lương thì không biết là bao nhiêu năm làm việc mà không ăn không gì cả, thì may ra mình còn lại thu hồi được cái số vốn đầu tư như thế.
Vào tháng 5 vừa qua, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương của Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, có bài viết đăng trên Dân Trí nói rằng cải cách tiền lương là một trong ba đề án quan trọng được Ban chấp hành Trung ương Đảng thảo luận tại hội nghị lần thứ 7. Theo đó, Việt Nam sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng mức lương cơ sở theo nghị quyết của Quốc hội từ năm 2018 cho đến năm 2020. Và đến năm 2021, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức sẽ bằng mức lương thấp nhất bình quân của khu vực doanh nghiệp. Ngoài ra, theo thiết kế cơ cấu tiền lương mới của Nghị quyết 27 do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành vào ngày 21 tháng 5 năm 2018, thì mức lương cơ bản sẽ chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương, trong khi các khoản phụ cấp chỉ được chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương. Hiện nay, mức lương công bố chính thức của các lãnh đạo Việt Nam thuộc hàng thấp nhất trong khu vực, chỉ khoảng 8.000 cho đến 8.320 đô la một năm, trong khi mức lương của chức vụ thủ tướng ở Campuchia là 30.000 đô la một năm, ở Thái Lan là gần 50.000 đô la một năm và ở Malaysia là 61.844 đô la một năm.
Ngày 11 tháng 12, Cơ quan Tìm kiếm Tù binh và Người mất tích Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ phối hợp cùng Văn phòng Tìm kiếm Người mất tích Việt Nam đã tổ chức lễ hồi hương ba hài cốt quân nhân Mỹ tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Theo một thông cáo của Tòa Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh, đây là lần hồi hương lần thứ 147 các hài cốt binh sĩ Mỹ kể từ năm 1973. Tại buổi lễ, Chính phủ Việt Nam đã trao trả ba bộ hài cốt được cho là của quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Ba bộ hài cốt này là do công dân tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng và là kết quả của các cuộc khai quật chung ở Việt Nam với 76 chuyên viên Hoa Kỳ và hơn 200 người Việt Nam cùng hợp tác tại các địa điểm ở các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế. Tiền bối cho biết, báo Quân đội Nhân dân trích lời ông Daniel Brichtenbrink, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nói, ông gửi lời cảm ơn và đánh giá cao chính sách nhân đạo, thiện chí, sự hợp tác đầy đủ và ngày càng hiệu quả của chính phủ và nhân dân Việt Nam. Các bộ hài cốt này sẽ được đưa tới phòng giám định của cơ quan tìm kiếm tù binh và người quốc tịch thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tại Hawaii để kiểm tra thêm. Lễ hồi hương diễn ra trang nghiêm và thể hiện sự kính trọng đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Năm 2018 đánh dấu kỷ niệm 30 năm hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nhằm thể hiện sự hợp tác mạnh mẽ giữa hai nước cựu thù trong vấn đề nhân đạo này.
Buổi sáng trước khi diễn ra trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 vào tối 11 tháng 12 tại Malaysia, ở Hà Nội tiếp tục diễn ra cảnh xô xát mua vé cho trận chung kết lượt về sẽ diễn ra tại sân Mỹ Đình tối 15 tháng 12 tới đây. Không khí ở Sài Gòn từ chiều ngày 11 cũng nóng dần khi các cổ động viên rủ nhau ra phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 để cùng nhau xem trực tiếp trận cầu chung kết này. 10 năm sau lần đăng quang của Thế hệ vàng 2008, bóng đá Việt Nam đang đứng trước cơ hội tái lập chiến tích vô địch đấu trường Đông Nam Á. Cô Trần Thị Xuân bán vật dụng dành cho cổ động viên cho biết.
Em vừa mới bán ạ. Em bán từ hồi Việt Nam bắt đầu đá. Ở đây rất là đông ạ. Cổ vũ rất là đông, Việt Nam chiến thắng ạ.
Có rất nhiều màn hình được đặt ở phố đi bộ Nguyễn Huệ chỉ để dành tường thuật trận chung kết giữa Malaysia với Việt Nam. Sau khi giành chiến thắng với tổng tỷ số 4-2 trước Philippines ở bán kết và giành tấm vé vàng lọt vào chung kết AFF Cup 2018, với các cổ động viên Sài Gòn thì bất kể tỷ số đêm nay thế nào thì Việt Nam có lợi thế rất lớn ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình tối thứ Bảy ngày 15 tháng 12 tới đây. Cổ động viên Trần Thị Xuân xúc động cho biết.
Em rất là bồi hồi thao xuyến.
Sài Gòn chiều 11 tháng 12 nắng nhẹ, các cổ động viên đã chuẩn bị rất sớm để đến nơi có đặt màn hình tường thuật trước giờ khai diễn trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Ông Cường, một cổ động viên cảm nhận.
Em cảm nhận là em rất vui và nói chung là khó diễn tả lắm, nói chung sung sướng và rất như là hào hứng để chờ trận đấu chung kết này.
Càng về cuối giờ chiều, các cổ động viên mỗi lúc thêm đông dần, họ có mặt tại nhiều điểm có đặt màn hình tường thuật trực tiếp để tiếp lửa cho tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt đi với Malaysia tại AFF Cup 2018. Thi đấu dưới áp lực của khán giả Malaysia, nhưng tuyển Việt Nam nhập cuộc khá tự tin khi để cao đội hình chơi tấn công ngay từ đầu, để rồi sau bàn thắng ở phút 22, 3 phút sau, Đức Huy từ tuyến 2 băng lên tung cú dứt điểm trái lưới thủ môn Ferron Meirat nâng tỷ số lên 2-0 cho Việt Nam.
Và chơi rất tốt. Sút bóng vào! 2-0 cho đội Việt Nam.
Nói chung em cũng không biết diễn tả sao nữa, nói chung là em rất vui.
Em vui và sung sướng ạ. Còn Việt Nam vô địch ạ.
Phải đến hàng ngàn khán giả Sài Gòn trong đêm 11 tháng 12 đã lặng đi khi đội bóng Malaysia lần lượt gỡ hòa. Tuy nhiên vẫn là niềm vui như lời cổ động viên Cường trước đó.
Cổ động viên thì nói chung là quá chi là tuyệt vời. Hôm em đi bão đây cũng quá tuyệt vời. Hôm em đi đến 1 giờ sáng mới về luôn. Dạ.
Trận hòa gây tiếc nuối, song các cổ động viên vẫn vững lòng tin vào chiến thắng chung cuộc ở Mỹ Đình vào thứ Bảy tới đây. Hai cổ động viên Bảo An và Việt gửi lời chúc.
Dạ, em có lời chúc là Việt Nam cố lên, Việt Nam siêu lịch.
Chúc đội tuyển Việt Nam là tự bình tĩnh, tự tin và giành chiến thắng.
Sau trận cầu căng thẳng giữa tuyển Malaysia và Việt Nam kết thúc với tỷ số hòa 2-2, nhiều người vui vẻ ra về, trong khi nhiều nhóm bạn trẻ tập trung thổi kèn hát vang để cổ động tuyển Việt Nam trong trận cầu sắp tới ở Mỹ Đình tối 15 tháng 12. Lợi thế sân nhà cùng sự cuồng nhiệt của cổ động viên Việt Nam sẽ là sức mạnh giúp đội tuyển Việt Nam chiến thắng.
Tiếp theo đây, mời quý vị thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Hôm 11 tháng 12, chính phủ quân sự Thái Lan dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động chính trị để mở đường cho cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 24 tháng 2 năm 2019, theo hãng tin Reuters. Chính phủ quân sự Thái Lan đã áp đặt lệnh cấm nghiêm ngặt này kể từ khi nắm quyền trong cuộc đảo chính năm 2014. Cho đến tháng 9 năm 2018, chính phủ mới bắt đầu nới lỏng lệnh cấm để cho phép các đảng chính trị tiếp tục hoạt động. Trong một tuyên bố hôm 11 tháng 12, chính phủ cho biết người dân và các đảng chính trị sẽ có thể tham gia vào các hoạt động chính trị trong giai đoạn cho đến khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử theo hiến pháp. Tổng tuyển cử Thái Lan nhiều lần trì hoãn vì những lý do liên quan đến các vấn đề hiến pháp và lập pháp cần thiết trước khi bầu cử.
Singapore buộc tội hai công nhân nhập cư Trung Quốc đòi tiền hối lộ có giá trị chỉ $1 Singapore, tức khoảng 73 sen Mỹ. Theo giới chức chống tham nhũng cho biết hôm 12 tháng 11, họ nhấn mạnh rằng Singapore, một trung tâm tài chính được biết tới với một hình ảnh trong sạch, sẽ không tha thứ cho tham nhũng dù nhỏ đến đâu. Ông Chen Jialang, 47 tuổi, và ông Zhao Yunkun, 43 tuổi, đều là lái xe nâng hàng đang đối mặt với mức phạt $100,000 Singapore, tức $73,000 hoặc án tù lên đến 5 năm hoặc cả hai. Ông Chen bị buộc tội cố tình đòi khoản tiền hối lộ $1 Singapore từ một người lái xe tải để đổi lại không bị chậm trễ trong việc nâng một container lên xe tải của ông ấy, cơ quan điều tra các hành vi tham nhũng nói trong một thông cáo. Người đàn ông Trung Quốc này cũng bị cáo buộc đã yêu cầu những khoản tiền hối lộ tương tự từ những người lái xe tải khác trong thời gian gần 2 năm. Ông Zhao cũng đối mặt với cáo buộc đòi các khoản tiền hối lộ tương tự trong vòng 3 năm rưỡi. Các công nhân phải làm các công việc của mình một cách công bằng thay vì đòi tiền hối lộ để đổi lấy ân huệ, cơ quan điều tra các hành vi tham nhũng nói trong thông cáo. Thậm chí nếu khoản tiền hối lộ chỉ là $1 thì họ cũng có thể bị buộc tội. Các khoản tiền hối lộ dù nhỏ đến đâu hay dưới bất cứ hình thức nào cũng sẽ không được dung thứ, thông cáo cho biết. Hai công nhân Trung Quốc này được một công ty container thuê làm việc, nhưng cơ quan điều tra các hành vi tham nhũng không cho biết đó là công ty nào. Một người phát ngôn cho cơ quan chuyên điều tra tham nhũng trong các ngành công và tư không thể khẳng định tổng số tiền mà hai công nhân Trung Quốc này đã thu được từ các khoản hối lộ hay họ đã bao nhiêu lần yêu cầu được hối lộ. Singapore đứng thứ 7 trong danh sách những quốc gia ít tham nhũng nhất trên thế giới theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế Transparency International, một liên minh chống tham nhũng toàn cầu có trụ sở ở Berlin, Đức.
Hôm 11 tháng 12, một chỉ huy quân sự cấp cao thuộc vệ binh cách mạng Iran xác nhận rằng gần đây chính quyền Tehran đã phóng thử tên lửa đạn đạo, dù Hoa Kỳ kịch liệt phản đối, theo hãng tin Reuters. Vào tháng trước, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo khẳng định rằng Iran đã bắn thử một tên lửa có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân và có khả năng phóng tới Trung Đông và châu Âu. Ông Amir Ali Hajizadeh, tư lệnh không quân của vệ binh Iran được hãng tin Fars dẫn lời nói, "Chúng tôi sẽ tiếp tục các cuộc thử nghiệm tên lửa và cuộc thử nghiệm mới đây là một cuộc thử nghiệm quan trọng, bán chính thức." Vào tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút Mỹ khỏi một thỏa thuận quốc tế về chương trình hạt nhân Iran và áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Tehran. Tehran từ chối đàm phán với Washington về khả năng quân sự của Iran, đặc biệt là chương trình tên lửa do vệ binh điều hành. Iran nói rằng chương trình này hoàn toàn mang tính phòng thủ và phủ nhận thông tin nói rằng các tên lửa này có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư, ngày 12 tháng 12 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.